Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Phước không đếm được, bộ áo phước đức. Bố thí là mình sẵn sàng giúp, đó là mình tạo cái phước cho nó. Đồng tiền là mình xài đi cho lẽ phải, là đem cái ơn lại cho con. Còn mắc hơn tiền nữa, sau này nó có nhiều hơn cái đó. Cái phước quan trọng, nếu mà không có cái phước, có tiền cũng tiêu. Tôi muốn mọi người tham gia sự sáng suốt của chính mình và không bỏ dở cơ hội. Phước đức sẽ tràn đầy, không phải gieo họa mà giúp cho mọi người tiến hóa, đó là đại phước đức. Chuyện ghen ghét là chuyện thường, ghen ghét là vốn sẵn có của mọi người, không nuôi cái đó nữa, nuôi cái chuyện dấn thân, tận độ. Trong cái cơ tiến hóa, bây giờ, nay vui, mai buồn, nay sống, mai chết, đâu có biết giờ nào. Dấn thân cho mọi người biết một chút đạo để kỳ sau họ khỏi khổ. Tôi hy vọng như vậy, tuổi trẻ mà biết tu là rất giá trị. Biết tu thần, dấn thân học hỏi, tiến hóa là phần hồn ở kỳ sau sẽ trọn lành ghê lắm, tốt lắm. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, cái phước không có bao giờ đếm được? Làm phước tùy theo khả năng là sao? Tại sao tu không còn tội phước? Làm phước được phước là như thế nào? Tại sao có người không cần người ta bố thí, mình bố thí cho người đó mà người đó không nhận được cái phần mình gửi? Có phải là người đó không có phước không? Bố thí là lập hạnh hy sinh là sao? Tại sao thiền tức là làm phước? Phước huệ là gì? Tại sao con từ nhỏ đến giờ chỉ làm việc phước mà trong đời chỉ bị đem lại cho con sự phiền phức và oán trách hoài? Thật thà mới được phước là như thế nào? Tại sao người tu chấp nhận nhịn nhục là thêm phước bớt tội? Thiền nhiều và làm phước nhiều, cái nào mòn nghiệp? Làm phước thiện có hỗ trợ cho cái thiền không? Làm điều phước thiện, cái tướng nó đổi như thế nào? Bộ áo phước đức là gì? Tại sao phước họa là cán cân của luật nhân quả? Vậy phước là gì? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Làm phước, cứ việc làm bấy nhiêu ông trời trả lại, không có bỏ đâu, không có lo đói. Làm phước nhiều, cái phước nó lại, cái phước là tự nhiên nó có. Tụi con có phước, tự nhiên nó đến. Cái chuyện gì đâu, ổng nghĩ mà nó cũng đến. Trời cho là bảo đảm. Tâm vô vi khai triển nền tảng nhịn nhục, vị tha, nhịn nhục nhiều phát triển nhiều, ảnh hưởng nhiều, đó là tâm vị tha, từ quan càng ngày càng sáng suốt, kêu bằng tâm độ tha, biết sửa mình mới kêu làm phước. Đức Thầy từng nhắc, phước có cái tướng nó mới phát, còn người vô phước mặt nó khốn cùng. Người có phước chỉ biết thương yêu, chỉ biết hạ mình nhịn nhục tối đa, luôn luôn giữ luật, đi thưa về trình, nhẫn hòa tốt đẹp, người đó là có phước. Không có việc nhỏ thì không có việc lớn, có khởi đầu một việc thì mọi việc sẽ tiếp theo. Lượng đại phước đại, mà lượng hẹp thì vô phước. Đàn ông mà làm phước nhiều thì con gái hưởng, còn mẹ thì làm phước nhiều con trai hưởng. Con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Vạn sự khởi đầu bởi nhất không. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta thấy sự thương yêu của Đức Thầy lúc nào cũng giúp đỡ cho người đau khổ tại Việt Nam. Xin mời các bạn theo dõi.
Xong nhìn lại thấy trên đời không thiếu bọn tiểu nhân, có nhiều quỷ chức, ma thuật luôn luôn dùng kế này kế nọ để hãm hại người hiền lương trung hậu. Như thợ săn ở trong rừng đào hầm đặt bẫy khắp nơi hãm hại cầm thú chim muông. Nhưng chính vì bọn quỷ kế đặt quá nhiều hầm bẫy nên có lúc chính chúng bị sa vào bẫy sập chết uổng mạng. Cho nên tục ngữ có câu, bắt rắn bị rắn cắn, bắt cọp bị cọp ăn, còn ta thì cho rằng hại người thành hại mình. Đó là nghĩa trong kinh sách của trời đất dạy, là chân lý muôn đời bất di bất dịch. Chương cảm ứng trong sách Thái Thượng có nói, quả phước không có cửa, chỉ do người tự chuốc. Thiện ác quả báo như bấm theo hình, hẳn là cũng cùng một ý như đã nói ở trên vậy. Ta có lời khuyên nhủ chúng sanh rằng phải lo cứu giúp người thật nhiều, rồi mới mong được kẻ khác giúp lại mình. Đó là chân lý nhân quả báo ứng, chớ khinh thị vậy.
nó phải tới cái chỗ chánh giác của nó mới được hưởng cái thứ đó. Còn nếu nó không có thể tâm chánh giác thì cái phước đó không về với nó. Đó là cái đương nhiên, cái lẽ công bằng. Thấy chưa?
Con ruột trong gia đình mình nó cũng không nghe nữa. Đừng có nói tu rồi con ruột nó nghe, con ruột mình nó cũng nghe nữa. Bởi vì nó là phụng thờ phàm ngã. Làm sao nó biết được kinh nghiệm. Thấy chưa? Nó chỉ thấy là đời tôi phải có vợ, có con, phải có gia đình, có xe hơi, có tiền. Chân lý rồi con nhớ. Nó đâu có biết cái kia. Thấy không? Nó bành trướng cái phàm ngã đó thì bị chê lắm, nó đâu có hiểu. Còn cái này nó còn vượt mất. Nó đi tới chỗ đời đời bất diệt. Hai cái khác nhau. Thì nó có thiền, có tu, nó có thấy giá trị. Không thiền mình nói nó chơ chơ là bởi nó chưa có trình độ. Phần hồn của nó phải thọ thức. Thọ thọ lãnh và ý thức cho nó.
Thọ thức
thấy chưa?
Nó đâu có hiểu, nó không có buộc người ta và không có trách ai. Nó nghe được cái phước tới nó lãnh là nó hưởng. Còn người đó không lãnh thôi, ai dám làm buộc ta đóng cửa rồi. Buộc ta mở cửa mất tự do. Được.
Cho nên vợ bắt chồng tu, chồng bắt vợ tu sai rồi, có đúng. Tự nó ý thức tu là đúng, buộc nó là sai. Có tội ạ. Bởi vì nó phải qua cái khóa đó rồi nó mới tới cái khóa kia. Mà nó đứng trong hành trình qua cái khóa đó chưa xong rồi nó bị chặn đứng nó rồi. Bữa sau nó trở lại tội nghiệp. Mình phải mang tội không? Mình cứ việc thiền thì nào nó ý thức được cái đó là cái phước của nó. Nó lệnh lệnh cho tôi ta. Còn mà nó chưa ý thức được buộc nó là mình có tội. Có tội cũng đúng. Nó cũng có nhiều khi một hai chục người ngồi cũng có người tu à.
Còn cái người mà người ta ý thức được tu, người ta nghe tới cái
nước miếng người ta cũng phải đổi luôn. Sung sướng không biết nói cho ai nghe được. Được nghe cái âm thanh những cái lời giải lên, cái cảm giác sung sướng.
Nó sung sướng hả?
Cái đó là cái phước của nó rồi. Nó lĩnh hội được rồi, cái phước của nó. Chứ đó nó đâu có điên. Em đi nhà thương Analyse nó phải điên không? Nó không phải điên. Nó tỉnh táo hơn. Rồi tính ra nó làm những gì có lợi hơn cái người lận động loạn đi. Cái người loạn động đi làm không có lợi hơn nó. Phải không? Mà hỏi cho cái người này nó biết làm những điều đó không? Nó biết mà không cần thiết, nó không làm. Chém người ta nó biết sao không biết, trước cái dao chặt xuống này không biết. Cái chuyện nó không có hứa. Và không cần thiết cho nó không làm.
Thì cũng khi một thiếu hỏi thôi.
Thì sao những cái
thơ tập
mắt mình tự tìm giúp cho mình thầy
thì theo mình cứ tới cái này mình thôi. Cái tâm hơi tập đó là cái tâm tối của Phật học. Tùy theo cái đường kê, cái trình độ tâm tối của mình. Nó sâu là tại vì nó tối. Mà nó sáng là nó lệnh mình. Nó hiểu chưa? Con tu rồi cái tâm tối nó sẽ đi mất. Và cái sáng suốt nó ở lại. Nó thấy trần thật thà. Trần thật thà hơn là tham lam. Hồi trước là mình cần tham lam hơn là thật thà. Mình chưa đâu hết, cái gì mình cũng thấy cần hết. Bây giờ mình thấy cái gì cũng không cần. Bởi vì đây là bài học qua rồi thì tôi xin. Chứ tôi không ở đây mình giữ cái gì đó. Chả có cái gì của tôi. Tôi làm được đóng góp cho xã hội, đóng góp cho cả càng khôn vũ trụ. Thành cái tâm thức tôi nó mở rộng. Cái lượng tôi nó rộng. Lượng đại thì phước đại. Mà lượng hẹp thì phước hẹp. Theo. Còn bây giờ các con có cơ hội giúp đỡ người Việt Nam đau khổ này khi cứ nhỏ mà cái lượng anh ấy càng lớn mà cái phước con sẽ lớn, mà cái lượng con nhỏ thì làm gì có phước. Eo hẹp cứ giữ tôi chơi ai, tôi chỉ cái này là số một, cái này là của tôi đóng cửa, tôi sẽ đói, nhưng mà rốt cuộc người đó đói nhất. Còn cái người mà kêu biết bố thí giúp đỡ mọi người đó, cái người đó không bao giờ đói. Là tại sao? Nó có bài toán chứ. Càng ngày con còn giúp họ thì họ sẽ tiến một ngày, họ sẽ tốt hơn mình, họ sẽ giúp mình. Con thấy không? Mà khi mà con biết giúp người ta rồi là cái tâm của con mở rồi. Đầu óc con sáng suốt rồi. Mặt mày con tươi tắn rồi. Cái duyên điểm tại thế gian người ta kiếm, người ta gặp mình, người ta thích. Sự may mắn nó về với mình. Thấy không? Còn mình không làm điều phước đức cái tướng của mình á. nó u sầu, ác ôn, sâu xí. Rồi ai mà học cắt với mình? Người ta không thích, ta vô mặt mình ta không thích. Rồi làm sao mình phát triển được? Mình chỉ ở trong cái phạm vi chút xíu mà. Nhân vô lượng của nhân vật vô tri. Có người mà không có cái lượng thì cũng như cái bàn ấy. Cái bàn đánh vô cái đâu cài tay không? Cái vật vô tri. Còn con người chứ con người gây lộn được cũng có thể tha thứ được. Nhưng mà cái bàn mà mình động nó là mình cài tay. Vật vô tri là nó không có cái đầu óc suy nghĩ. Con người có đầu óc suy nghĩ mới có cái chỗ tha thứ. Thì bây giờ mình phải buông bỏ cái lượng để giúp đỡ người ta. Bây giờ các con có cơ hội cứu giúp những người Việt Nam nghèo khổ. Nên làm đi. Mình không có nhiều, mình làm ít. Nhưng mà sung sướng. Hãnh diện là tôi có để giúp. Cũng như cha trời đang ban tôi mừng. Nhờ cha trời cho tôi được bình an. Bây giờ tôi thay cha trời. Tôi sung sướng, tôi hãnh diện. Tôi được tiếp tay cha tôi làm điều tốt. Thấy không? Có cái gì sung sướng cho bà? Thấy không? Có cái gì sung sướng cho bà? Cái tâm mình vui mới là cái người có của. Còn cái tâm mình buồn là cái người nghèo khổ. Thấy không? À, cái tâm mình vui lúc nào mình ăn vui cũng vui. Một ngày ta ăn ba buổi, ăn một buổi mình cũng vui. Mình bằng lòng nhường cho họ vì mình có cái không khí thanh nhẹ. Mình hai bữa giúp ta không có sao, có chết đói đâu. Một buổi của mình đó, nó phong phú bằng gấp ba buổi của người ta rồi. Ăn bơ ăn sữa sướng quá rồi người ta không có. Thầy nghèo thầy đâu có giàu, thầy dám giúp một lần mấy ngàn đô la, mấy ngàn đô la thì trời, nó đâu cả. Không phải của mình đâu lo, của ông trời. Nên có cơ hội làm điều phước thiện là cái tướng nó đổi, tướng đổi. Tự nhiên nó đổi à, lạ lùng lắm. Cứ làm đi rồi tướng diện nó đổi, làm phước cái tướng nó đổi. Chứ không phải là có của ăn cho nhiều mà đổi, có của ăn cho nhiều rồi mang mình. Chứ không phải đổi tướng đâu. Đừng có làm ăn cho nhiều là đổi, rồi ăn cho nhiều là mang mình. Và làm phước nhiều là đổi tướng. Cho nên hồi trước thầy cũng vậy, đi làm vậy thì cũng năm nào cũng chuẩn bị cái quỹ cứu giúp. Người bị ở tù, lo, nó được trở về gia đình, nó được sum họp gia đình, mình mới xài tiền ở Việt Nam đó. Trước mấy thằng Minh bị bắt, nó đi Việt Minh, nó bị ngu, nó bị phỉnh rồi đi. Vô rừng rồi bị bắt, rồi vợ con nhà bơ vơ đi xin ăn. Bây giờ mình lo cho nó về được, thì gia đình đã đoàn tụ rồi kiếm việc cho nó làm. À, cho nó có sự sống. Thì mình được cái phước chứ. Gia đình nó được đoàn tụ, mình được cái phước. Nghĩa là năm nào thầy cũng là chuẩn bị cái vụ đó, giúp người này người kia nào. Ở Việt Nam thường như bị bắt quân dịch ở tù này để con không có tiền nhà bảo sanh. Cái đó mình phải ra mình làm. Mình không có con mà mình lấy tiền để làm gì? Trả tiền nhà bảo sanh cho người ta. Đó. Chuyện đó làm cái tướng nó mới được đổi. Rồi lúc nào mình cũng dồi dào, có không thằng nào dám nói mình là thằng nhà nghèo nữa. Bởi vì mình có của giúp người ta mà. Thay vì xách tiền đi chơi điếm cờ bạc, không làm điều đó. Giúp người ta. Đã chết không hồn mình giúp vô hồn cho người ta. Cái đó là cái phước. Nhưng còn cái tu này nó quý lắm. Tu này nó lập lại trật tự rồi. Và nó không có tham lam, nó thấy có trật tự càng khôn vũ trụ nó có tham lam. Tâm thức nó sung sướng, đầy đủ rồi. Người khổ nhất là mất trật tự, ghen ghét, buồn, giận, đó là con người mất trật tự. Còn người có trật tự không bao giờ nghĩ điều đó.
Thế tại sao những cái thói mà mình biết cái đó xấu mà mình sửa nó một hai lần rồi sao nó cũng bị như vậy?
Cho nên mình phải niệm Phật cho nhiều, niệm cho nhiều bởi vì mình thu thập nó vô. Mình vô thu thập nhiều quá rồi bây giờ mình phải lấy cái gì đổi mới. Lấy cái Nam Mô Di Đà Phật thay thế cái đó. Thấy không? Nghe thay thế cho toàn, hoàn toàn là đâu đó cũng thực hiện cái Nam Mô Di Đà Phật. thì không có chấp và không có mê nữa.
Mình duyên lành ngộ đạo là mình được nhẹ một phần nào, mình mới nghe cái đạo lý mới hiểu. Mà đối với người ác trược nặng nề, họ nghe tới cái đạo là họ ghét, họ không có thích. Mà chính mình trước kia cũng vậy nữa. Duyên lành ngộ đạo thành tâm tiến, lúc đó mình hiểu rõ rồi, mình nắm vững để mình nghiên cứu cái chuyện của mình để tiến giải lên. Hành pháp thường xuyên tạo phước duyên. Khi mà chúng ta nhận định cái pháp này có thể dẫn tiến cho chúng ta được sáng suốt thêm, thì chúng ta phải thường xuyên để hành pháp. Lúc đó nó tạo phước duyên. Tại sao kêu tôi tu rồi có phước có duyên? Khi mà ổn định, khi sáng suốt rồi tự nhiên cái hiền nó tới với mình và cái dữ nó phải xa lánh. Đó, cái phước duyên nó vậy. Tự giác tâm hiền, quy chánh pháp. Khi mà bạn tự giác rồi thì bạn mới thấy là cái chánh pháp giá trị nó ở đâu. Thì trong lúc mà đạt tới chánh pháp, người tu bên vô vi rồi, thì nước miếng không bao giờ lạc và không đắng nữa, nó chỉ ngọt luôn. Và nó thơm, nó nhẹ nhàng trong cái lúc thiền giải. Hành thông minh cảm, học duyên tiền. Duyên tiền là mình hành thông rồi, rồi mình biết được cái tiền kiếp ở đâu đến đây, rồi sẽ về đâu. Thì chúng ta thường thường ở đây có nhắc nhở rằng cái phần hào quang không động ở bên trên quá sanh muôn loại. Thì bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta có cái sáng mà chúng ta hiểu được cái phần sáng ở bên trên rồi, chúng ta mới hành thông được. Khi mà tự thoát được khỏi bộ đầu là hành thông. Rồi cái hào quang thanh điển của chúng ta hòa hợp với cái thanh điển của đại hồn ở bên trên. Lúc đó mới cảm hợp duyên tiền, biết mình chắc chắn sẽ trở về nơi ngôi vị đó và đại giác hiểu tất cả ở sau này. Thành ra chúng ta an tâm cứ tu mãi để tiến tới, chứ không phải tu rồi quan phí không có gì. Tu chúng ta hướng thượng rồi chúng ta thấy ta có tất cả. Nhiều người tu mà còn so đo với người đời, so đo với bạn đạo thì thấy mình không tiến. Nhưng mà mình tu, mình hướng thượng để tìm cái ánh sáng thì mình thấy càng ngày càng tiến. Mà tiến mãi trong cái sự sáng, nó có nhiều giới, nhiều lớp, nhiều tầng, chứ không phải tôi thấy sáng vậy là được đâu. Có người thấy sáng thấy mây, có người thấy sáng thấy màu sắc, rồi có người đi tới tột cùng không thấy sáng nhưng mà sáng. Nói cái tại sao không thấy sáng nhưng mà sáng, là trong đó vừa động là nó biết hết rồi, nó hiểu. Nó hiểu cái quyền năng của tạo hóa, đó là hào quang. Mà muốn bực sáng nó là sáng, nhưng mà ngồi hỏi nó có thấy sáng không thấy sáng, mà động tới nó là nó hiểu. Đó là cái khối hào quang người chúng ta tu. Như ông Tư đã nói là hắc bì Phật. Chúng ta tu tới đến đến lúc mà chúng ta có thể thâu và phóng được ngũ hành chính trong cơ tạng của chúng ta, chúng ta mới ổn định và không có bị những cái chuyện nguy hiểm ở sau này.
Các bạn ngồi đó, các bạn tu, các bạn vẫn độ cho những người trong lúc tai nạn đau khổ, nhưng mà các bạn không bao giờ tính với họ kìa. Mất yêu tạo được cái đức. Có người đạo phải tạo đức, mà tạo đức là một cái quên những chuyện mình đã làm, chỉ biết sửa mình và ảnh hưởng người khác mà thôi. Thì sau đó các bạn sẽ được có bộ áo phước đức. Bộ áo phước đức là bộ áo để che, cái dù phước đức là để che tất cả những tai nạn, che tất cả những quả bom nguyên tử sắp nổ trên đầu các bạn, nếu các bạn có phước đức. Cái phước đức đó là cái áo phí. Cho nên tôi luôn luôn khuyên các bạn tu rồi, sức hồn rồi các bạn thấy. Sức hồn đi, tôi ở trường tôi đi xa, hỏi mấy ông sức hồn có quần áo bẩn, ông có màu sắc bẩn, ông có quần áo bẩn. Cái quần áo ở bên đó, trên đó nó tinh vi. Cứ tùy theo khả năng tu hành của các bạn. Các bạn nhẹ, các bạn sẽ đạt được nhẹ. Còn các bạn nặng thì các bạn chỉ dùng vật chất mà thôi. Còn nhẹ nữa thì phần hồn các bạn sẽ có. Khi các bạn muốn thì quần áo nó đầy đủ, tùy theo khả năng tâm phục của các bạn. Cho nên bạn được có suy tư rằng tôi theo ông Tám nơi tôi tu một thời gian, xuất hồn ra rồi quần áo làm sao cho anh theo bạn. Sợ không có. Nhưng các bạn trong cái không nó có, nó có tất cả những gì các bạn sẽ có. Cố gắng để đi ra.
Cũng như cha trời mở tầm vì chúng ta ngu muội, nhưng mà Ngài cứ cho chúng ta hướng ngoài, hướng ngoài, hướng ngoài. Cứ veo pha hoài, giúp tiền hoài, cứu trợ hoài. đến từ ngày thức giác thôi. Thấy chưa? À, là chỉ có cha trời mới biết thương con. Thì bây giờ mình được biết được cha trời là quan trọng. Tại sao mình không thực hiện như cha trời thương bạn? Thấy chưa? Chồng là bạn đời chứ gì? Con là bạn đời chứ gì? Mình phải thương nó. Và để thấy cái thực chất của nó coi sao. Còn nếu mình ôm về hoài, cái thực chất nó bị hư hết. Sao? Nói gì cũng có ma thôi. Tôi không làm. Nhưng mà để nó tự nhiên nó phát triển, nó phải chịu. Bởi vì công lý, sự công bằng. Nó làm nó phải chịu chứ. Nó không đút tay vô đó đâu bị chó cắn. Từ lúc đó ma giúp đỡ con. Con đau phải con. Lúc đó mới là giáo dục đó. Tại sao con bị chó cắn không biết không? Tại vì con không biết thương nữa. Nếu con vuốt ve nó, con cho nó ăn thì nó đâu có cắn con, thấy không? Con ghét mà con đánh nó, nó phải cắn con. Con không biết thương nó. Cũng như mẹ không biết thương con đâu có thương mẹ. Mẹ đẻ con ra mà mẹ không biết thương con không có thương mẹ. Thì mình thừa cơ đó mình giáo dục nó một câu bằng là một ngày mình nói một triệu câu không có vô câu nào hết. Thấy không? Thấy chưa? Cái nào lợi hơn? Thì mình làm cái lợi. Cái hợp thức hợp thì đúng lúc là cái lợi. Còn cái không đúng lúc mà mình la ôm sùm là cái bất lợi. Thì bây giờ có giao cho mình 1 tỷ bạc nên nó cũng tiêu tan. Thấy không? Còn người ta khôn khéo có 10 đô la người ta kiếm 1 tỷ. Còn người ngu muội cho 1 tỷ bạc nó còn đâu tâm.
Cái sự kiếm lễ trong tâm phải nung nấu nhớ. Và nhớ cái công lao thương yêu của thầy đối với mình. Cũng như người mẹ yêu thương. Thấy không? Luôn luôn lo cho mình vì mình. Tại vì mình ngu muội mình không biết người. Đó. Nó có cái đó. Thì khi mà nó nhớ hoài cái đó là nó ở hiền. Nó lo làm thương. Nó phải hành động giống như thầy nó. Nó sau này một cũng như thầy nó. Cái gì? Sau này nó là thay thế thầy nó ở bất cứ góc trời nào. Vì nó đang học cái ý chí tốt của thầy nó. Và sau này nó phải trở nên thầy nó. Thế đâu phải đời đời bắt thầy nó lo cho nó sao?
Sự khác nhau giữa phước và đức.
Cái phước là không có thể đếm được mới kêu bằng phước. Là chúng ta tiền kiếp có tu, ngày nay chúng ta có chuyện gì cũng may mắn hơn người khác. Không có tính trước được. Không đếm được cái đời phước. Còn muốn có đức phải dấn thân làm việc trong thật thà trật tự, mà dấn thân làm việc vô quái ngại mới tạo được cái đức. Đó cái đức tính cao cả của mọi người. Chịu dấn thân làm việc chứ không cái phê phán không làm, cái đó là thất đức. Thất hành mới tạo được đức.
Thấy khi mà mình nghĩ tới cái người đã chết rồi đó, mà mình làm như mình hình dung cái người chết đó ở gần bên mình, làm sao để mình cứu
họ? Mình chỉ niệm Nam Mô Di Đà Phật, chính là cái luồng điển mình đã thanh nhẹ, thì đã sưởi ấm làm người chín suối, còn hơn là mua quà cúng.
Còn mình muốn cho họ tu mình phải làm thế nào?
Muốn niệm Phật thôi, đó là họ đã nhận rồi đó. Họ nhận mình mới thấy họ ở bên, là họ cũng tu.
Có những khi con gà, như thấy một đứa em sẽ chết mất rồi.
Đó.
Nó hiện y cái gương mặt của nó trước mặt mình là mình. Mình con giúp mắt chuyển mở. Mình hình dung nó là nó ở gần bên mình.
Nó mừng lắm.
Để mình đổ cái cho nó tu.
Vậy là đổ rồi con gì nữa. Vậy là đổ rồi con. Cứ giữ thanh tịnh tu chứ đừng có động nữa. Cứ giữ như đó. Độ rồi nó đã hướng về mình rồi. Cho nên ngày nay có nhiều người cũng như ở thế gian này nè, ban đầu đi nghe đạo không nghe được. Rồi ông bà tổ tiên quá cố người ta chết rồi người ta tu thành đạo, người ta chuyển điểm cho nó. Cho nó dẫn nó đi tới cái đạo đó, nó nghe nó thích nó tu. Cũng là nhờ ông bà cứu độ. Cũng như ở thế gian này tôi bất ngờ mà tôi mua được cái xe ha. Cũng là cái phước của ông bà để lại mình mới có. Nhưng cái chuyện bất ngờ đâu phải mình giữ trụ. Thì cái phước của cha mẹ ông bà. Nên cha mẹ biết làm phước thì con được hưởng chút chút thì vậy. Ở cõi vô hình người ta cũng làm phước, ta cũng tu. Mà ở cõi này mình biết cầu nguyện cho cha mẹ mới nó cũng được hưởng phước. Chồng con được hưởng phước.
cái tu vô vi là gỡ trực tiếp món quà tới người tội hồn, chứ không phải là gián tiếp. Còn mà thành thật, còn cái đằng kia là mượn món quà cúng mà không biết lãnh được đâu, đâu có lãnh được. Cho nên, chính tâm, một cái tâm mình tu có điển là mình hướng về họ, để họ hướng chồng họ, họ nhận được liền, nhận ngay. Đó mới là chánh đạo.
Cho nên chúng ta có cơ hội học, nên học. Tuổi trẻ còn phải nên học nhiều hơn những người lớn tuổi. Người lớn tuổi không muốn có một cái xã hội xấu, và không có muốn có một cái chế độ nào xấu, không có muốn cái càn khôn vũ trụ ô trược, muốn người kế tiếp phải giỏi hơn và tiếp thu lễ hơn. Cho nên cố gắng lao đầu vô đó mà học, ở đó mà hiểu, rồi sau này không có bao giờ đói. Sau này tôi chết rồi các bạn mới thấy rằng à, cái lời nói ông Tâm nói là đúng. Tôi tại vì lúc đó tôi làm biến, tôi không học nữa. Mà bây giờ tôi siêng năng, tôi thấy tôi bây giờ tuổi tác lớn rồi, mắt mờ rồi, tay rung rồi, viết cũng viết không được, mà học cũng học không được. Lúc đó tôi mới tiếp. Chứ còn tuổi trẻ mà chịu học quý lắm, sau này sẽ có một cái xã hội tốt, nhân loại tốt, nhân quần tốt, thương yêu lẫn nhau. Không có cái nói xấu đầu này, nói xấu đầu kia, nói xấu đầu nào, không có. Bởi vì nó vô đây nó tìm hiểu cái chuyện tốt. Cho nên trong phòng này tôi khuyên các người ở trong phòng này hãy tìm cái chuyện tốt của mọi người mà đề cao họ để họ tiến qua. Không nên nói xấu một ai. Nói xấu là mình dìm mình xuống. Xong cái xấu đó nó có cái tốt, mình phải bồi dưỡng cho nó, để cho nó tự chủ và nó tiến qua. À, cái đó là cái quan trọng. Bởi vì mọi người đều lớn, lứa tuổi khác nhau, người lớn phải giúp người nhỏ ở trong con sự sáng suốt và đưa cho họ tiến, giúp cho họ tiến. Đó, mình tập quán quen rồi, mình đi nơi khác, sau này mình cũng gây dựng cái giống tốt. Mình trồng được cái giống tốt cho mình, tư tưởng tốt là cái giống tốt, mà cái giống tốt đó là cái cây phước đất, sau này ăn không hết. Thì mình gieo cho người khác cũng đạt được cái cây phước đất trong tình thương và đạo đức. Đó, cái đó là cái cao quý lắm. Cho nên các bạn đã có cơ hội gần được tôi chỉ chịu khắc phục lấy tôi từ giờ phút khắc để học hỏi nơi các bạn và thiên liên các giới, tôi đều học, tôi là học trò của mọi giới. Rồi ngày nay các bạn cũng kính nể và thương yêu tôi thì các bạn phải làm những điều tôi đã và đang làm. Hầu chúng ta sẽ có được những cái hương đăng tốt lành trong quần chúng nhân loại bầu trời thế giới. Chứ chúng ta không nghĩ trong một chỗ eo hẹp nào. Phục vụ nhân loại, đó là cao quý. Các bạn đã tự tu, là tự cách mạng lấy bản thân rồi, để trở nên một người thật thà, tốt đẹp, dắt muôn loài vạn vật ở sau này. Thì chúng ta nên nắm đó mà hành và tiến. Từ lời ăn tiếng nói tới hành động, cũng phải tự mình sửa chữa kiểm điểm để tiến hóa. Cho nên chúng ta ở phạm vi rất eo hẹp mà làm việc cũng như ở trong cái phạm vi rất lớn. Và nhờ gì? Nhờ tình thương của chúng ta và sáng suốt của chúng ta, và chúng ta chấp nhận để dung bồi sự sáng suốt thêm. Cho nên chúng ta với một số người eo hẹp này mà có thể làm cái việc lớn gì ở trong cái cơ sở tạo tác hiếm có ở tại đây. Mình nói ra ở thế giới không ai tin, nhưng mà chúng ta vì cái tình thương quảng đại của chúng ta làm được. Thì chúng ta ở trong lòng tình thương nên thực thi tình thương để tiến tới.
Cho nên các bạn bây giờ có ánh sáng, có sự sáng suốt, các bạn biết nóng, biết lạnh, biết tăng, biết thôi, biết rõ ràng. Thì đó là cái chủ trương của cái hào quang mà nó còn trù trì trong cái tiểu thiên địa này, và nó tiến giải lần lần. Rồi bây giờ chúng ta có cái pháp mau chừng nào thì chúng ta càng tiến giải mau chừng ấy. Chúng ta đem cái kết tinh bên trên, hỏi cho tôi đem lên trên đó nhiều quá rồi tôi quên rồi, làm ai mà lo chuyện gia can cho tôi. Không có phải như vậy. Khi mà các bạn được cái đó nhiều chừng nào, cái thanh điển nhiều chừng nào, thì các bạn nói một câu nó bằng hồi trước các bạn nhai đi nhai lại 20 câu mà nó không có thành sự. Đó. Cái sáng suốt nó càng sáng suốt hơn, và nó sẽ dìu dắt cho gia đình cởi mở và giúp cho nhân quần tiến qua dễ dãi. Người ta cũng người, mình cũng người, mà mình ở trong thanh tịnh sáng suốt, mình thấy bất cứ một cái gì đưa đến cho mình là cái bài học tiến hóa, cái luật định vũ trụ, sự khôn khéo của quyền vi tạo hóa đã đưa cho chúng ta tiến tới sự giác tâm. Cho nên chúng ta làm đi, chúng ta dẫm trên cái khổ và lãnh lấy cái khổ và khai thác cái khổ, thì chúng ta đâu có còn khổ nữa. Cho nên các bạn nghe rồi các bạn sẽ tăng gia cái nghị lực để sống với cái đời và đạo, thì các bạn sẽ được sáng suốt hơn, chấp nhận. Thì lúc đó các bạn thấy cái số mạng định luật tự nhiên, ngày nào chết của bạn nó có quy định, chứ không phải ai muốn làm chết đâu. Ai muốn làm cũng được, không có cái gì đó. Cho nên chúng ta thấy rõ rồi quyền cơ của tạo hóa. Chúng ta thấy cái tổ chức của cái tiểu thiên địa này không phải là người phàm làm được, nhưng mà nó rất tinh vi. Khi mà các bạn hiểu đó thì các bạn thấy sống rất hạnh phúc. Cha trời mẹ đất nâng niu bạn bất cứ giờ nào và đưa bạn tiến tới cái bên giác, lần lần đi tới. Và nếu bạn cố gắng tu thì bạn sẽ tiến tới mau, và bạn sẽ đạt tới cái sự sung sướng. Bây giờ thời buổi giờ các bạn chỉ cần có cái phước không à. Các bạn không có phước không có bao giờ hưởng được. Cái phước là do tu hành tiến giải. Các bạn phải độ, độ tha là độ tất cả những cái tiểu thiên địa này khai thông. Nó đồng tiến hóa với bạn từ bên trên xuống thế gian để học hỏi, mà bạn không thức giác rồi làm sao bạn đưa tất cả toàn bộ của bạn tiến giác lên trên. Khi mà toàn bộ tiến giác lên trên rồi bạn được phước, mà cái phước đó nó sẽ trả lại cho bạn. Sợ bạn không có sức mà hưởng mà ăn nó thôi. Nhưng bây giờ các bạn nên tu để dung bộ, để trồng cái cây phước đức. Là mình biết mình, mình biết giải tiến vạn linh đã cộng đồng với cái tiểu thiên địa này. Không nhiều thì ít, nếu các bạn không tu, không mở, không tiến giải thì các bạn cũng là dồn một cục. Đó là một cục tội đó. Tâm tối không có tiến qua được. Mà các bạn tu về cái pháp môn vô vi này thì nó có cái soi hồn pháp luân thiền định, đó là nó tiến giải. Nó chủ nhân ông bằng lòng đem tất cả những sự sáng suốt văn minh của vũ trụ càn khôn đem vô diệu giác cái tiểu thiên địa này cởi mở tiến qua. Thì các bạn dung bồi được rồi, các bạn trồng thêm một cây phước đức rõ ràng chính cái quyền năng của bạn đã sẵn có mà bạn khai thác tận dụng ra, cho bạn không có làm cái gì mà rối ren cho trời đất, không có làm cái gì rối ren cho nhân quần, mà trở lại các bạn còn ảnh hưởng được cho nhân quần tiến hóa nữa. Cái chuyện rất quý báu, ngay trong gia đình của chúng ta cũng vậy. Trước kia chúng ta tánh sân si này kia nọ động loạn, mà ngày nay chúng ta hiểu được cái định luật tiến hóa. Từ lời ăn tiếng nói hành động đều có những cái cơ duyên tiến hóa. Ở thế gian họ nói có giờ có giấc, còn bên trên đó là cơ duyên. Không không gian mà không thời gian, cho nên ta dùng cái chữ cơ duyên để cho mình thấy. Tới đó rồi bạn chuyển qua bên kia, tới bên kia bạn chuyển qua bên nọ. Nhưng mà bạn dung bồi, bạn làm nhiều rồi thì bạn sẽ được mau hơn. Mạnh thì nó mau hơn. Và nó sẽ đúng phải nhiều hơn, nó làm việc nhiều hơn thì nó tiến hóa nhiều hơn. Còn các bạn làm rù rư chậm rãi thì nó sẽ chậm rãi. Là tại sao các bạn sợ? Sợ chuyện này, sợ chuyện kia, sợ chuyện nọ, mà các bạn không dám hỏi cái sợ là cái gì. Tại sao mày phải sợ? Sợ rồi đi đến đâu? Rốt cuộc bạn hỏi mấy cái đó là bạn tìm ra cái chân lý, chẳng có cái gì đáng sợ, đáng lo. Chỉ có một cái là tôi chịu trở về với tôi hay là không. Cái nguồn cội phước đức của tôi đã sẵn có, tôi chịu hưởng hay là không. Nếu tôi không chịu hưởng thì không có bao giờ có. Mà tôi không làm cũng không có, không ai làm cho mình được. Từ hồi nào giờ các bạn thấy chùa miếu họ cúng ngọc hoàng, họ cúng thánh thần đủ thứ hết, đem heo, đem này, đem chuối, đem này kia cúng. Mà có người nó cúng hoài còn sát nghiệp luôn, làm sao giúp được trong cái giờ rối rẽ. Mà chính mình sửa tâm sửa tánh thì mình giải quyết được. Bạn làm cho tâm trạng các bạn sáng thì cái nạn nó tránh bạn. Và tâm trạng của bạn tối thì cái bóng tối nó hòa lẫn với bạn. Bóng tối là nạn cái gì nữa. Đó. Khi mà con người đứng trong bóng tối thì nghĩ cái chuyện sai quay, hạ giới không à. Không có nghĩ chuyện đi lên, mà con người đứng ở trong chỗ sáng suốt, chỗ trời trăng rõ rệt đó, thì con người đó nó chỉ có tiến hóa đi lên thôi. Cho nên các bạn đã có cái cơ hội ý thức không phải mới đây, đã nhiều năm rồi. Nghe, hiểu, chấp nhận để tiến hóa lại, không có nên rên gì.
Bây giờ tu một giờ nhưng mà ta đã tu nhiều kiếp. Người ta đã tu nhiều kiếp nhưng mà bây giờ người ta mới biết tu một giờ là người ta đắc. Cho nên người đời á, tu á, phải lấy động tác cho người ta coi, người ta kêu bằng tu. Nhưng mà cái người đó xuống thế gian, cái tâm tư nó đã tu rồi. Tới một ngày nào nó làm hình thức bề ngoài thì nó đắc, người ta tưởng nó mới tu. Nhưng cái chuyện người ta nói một giờ, đó là giờ chứ có mắc phạm thôi, chứ không có cái chuyện một giờ. Hiểu chưa? Không có chuyện một giờ. Người ta nói để mắc phạm, để chi? Cái đó là ảnh hưởng như người tu. Có tâm hay là không? Có tâm thì đắc pháp, mà không tâm thì không đắc pháp. Cái ngụ ý, khi mà cha nói phải có ngụ ý, những Phật nói luôn luôn phải có ngụ ý, chuẩn bị cho mình hỏi để mình nhớ. Nhưng nhiều khi tôi nói, nhiều người nghe nữa, ông này ông nói ngu, hỏi ông kìa, mở. Mình chịu hỏi là mình nhớ, còn nghe xuôi qua thì quên. Thấy không? Nhiều khi tôi nói cũng như lừng khừng ngu, không có ra cái gì hết. Tức hỏi cái nó mở, là chuẩn bị cho người ta. Cái đó là một cái phương pháp trị bệnh, để cho người được nghe, mà người nào chịu hỏi người đó được.
Nhìn bán người nhiệt quá.
Nhiệt chứ.
Thôi nội đợi khách mà mong tiền nữa, đó cũng là nghiệp thôi. Nghiệp chúng, tham tiền chứ rồi.
Không, lo phải làm.
Hàng, lo hàng hương.
Cũng phải làm bởi vì thương mại rồi, nó có cái đạo đức của thương mại. Chứ không
phải mình không
có, mình không có làm, mình không có làm chuyện thất đức. Thất đức là mình mua 1 ký, mình bán vào 800 gram. Để mình cạnh tranh với đối phương đồng gia. Cái đó là người đó thất đức, mình cũng bắt chước họ. Mình nói tôi á, 1 kg là đủ 1 kg. Và tôi bán như vậy để tôi lời của chị 20%, 20%. Bất đồng xu tôi không đủ sở thí, bởi vì tôi tiền điện, tiền nước này kia kia nọ, như tôi cũng chút không ăn.
Nhưng mà cái tâm mình bị trói buộc ở trong cái đó cũng là
phải trói buộc, bởi vì nếu mà mình làm đàng hoàng thật thà là không có gì trói buộc hết. Còn mình như này, tôi muốn cạnh tranh quán, tôi muốn cạnh tranh với quán đối phương thì tôi bị trói rồi. Còn cái này tôi là tôi phục vụ càng hư là tại vì mình hư kỳ này kỳ sau mình không làm nữa, tại vì mình không kiếm được cái số, mình thấy số khách hàng mình được bao nhiêu cũng lòng tham của mình mà thôi. Xếp hàng của 10 người thì mua chừng 15 cái bán, mà trong 15 cái có lời định trước là được rồi. Thế nha, mình thấy 10 người, mình thấy chú cha hồi đó người ta tới, người ta hỏi giá nào họ có mua, mà bây giờ sao đồ mình về lại họ không mua, là tại sao? Cái càng ngày càng nhiều rồi, họ biết ép mình biết lời họ thì họ biết ép mình. Thế chưa? Mà cái lòng tham của mình mua nhiều là mình mới bị chặt. Vì cái khả năng mình có bao nhiêu chuyện đó là mình làm như thế, bây giờ quá.
Cái trường học đạo đức lớn lắm đó mẹ ơi. Từng chút.
Cho nên nhiều người mà nó chửi tôi, nó tới chửi tôi nói, anh ấy nghĩa là thế giới này anh ấy ngu nhất rồi. Tôi nói sao ngu? Tiền nó trong tay mà không lấy, chỉ cho ta. À, cũng như ở Việt Nam nghĩa là những cái tiền nghĩa là làm
người ta không lấy thì không lấy là không có tiền, không tiền mà khó đấy.
Còn người ta nghĩa là người ta dành với nhau mà để ăn cướp của khách hàng. Tôi không chịu cái danh sách đó, nhất định tôi không chịu, chết bỏ không ăn. À, mấy người có làm ăn khá đừng chinh ở trong khám, chinh ở ngoài cho tôi không có tội, phải không? Đáng nuôi vợ nuôi con. À, làm ăn khá, à, muốn đãi ăn được rồi kêu tất cả những mọi người ở trong hãng tôi đi ăn hết, còn đại người tôi không đi ăn. Thì vậy nó khác đi, nó thấy công bằng. Còn đề đầu người ta lấy tiền, tụi nó đề ở Việt Nam nó đề đầu người ta lấy tiền, nó phát cái bộ phim mà ăn ra bao nhiêu tiền, mà người ta đề nghị mới chết chứ, đề nghị được cho ông 50 đồng kilo mừng cho cha, nuốt liền rồi chứ.
Cái đó từ cái dễ.
Không phải dễ đâu,
dễ.
Cái lòng tham con người không dễ đâu. Trời ơi, nó 50 cái chị 100 rồi chứ. Đó, nó còn lấy thêm á. Cho nên tụi nó mới ra, nhiều đằng mới ra nào giờ không biết mua bán, tôi giúp cho nó bán được rồi. 1-2 ngàn tấm keo cái nó cắt nhà lầu liền. Tôi hỏi mày làm gì có tiền cắt nhà lầu. Nhà ông đâu có dạy mày làm vậy. Đang cướp của ông ta. Cái chút nào cả ông ta cũng khổ lắm nha. Ừ động người ta bị đổ vô, tại sao người ăn của người ta chi vậy? Nên là không ăn là chết. Không biết bây giờ ra chưa.
Cái không lo thiếu tiền là mình rất khó. Cái cái dư tiền mà cũi thì dễ.
Nhưng không dễ đâu, nhiều người tham lắm. Thầy trời ơi. Mấy người có tiền nhiều mà không có thức tâm á. Thức tâm á còn tham nhiều lắm. Nó có một nó muốn kiếm mười. Nó ngu thì nó cắt tất để làm gì. Cắt tất làm gì giúp cho ai đó. Cắt tất cắt thét rồi mình để bị tiêu hết. Tiêu cái chỗ nào bị cái bệnh này tiêu hết. Ông trời cho lúc nào cũng có mà ông trời không cho thì như là con ngó cho kỹ nó cũng tiêu. Ông trời cho thì lúc nào có. Gần gần ngó kỹ nó cũng tiêu à. Cho nên đó thì phải chịu đó. Giờ đừng làm nổi mà không được.
Theo sách xưa có dạy rằng nhân sanh hữu hạnh hiếu vi tiên. Và Đức Thầy có giảng trong băng rằng biết trời Phật không biết cha mẹ cũng còn có lỗi. Thì câu hỏi con liên quan đến mẹ con, nếu có điều gì không phải xin Thầy tha thứ cho. Vào năm 1983 thì hay tin mẹ con từ trần ở Việt Nam. Lúc đó quá bối rối con không biết làm sao. Con có điện thoại qua Canada lý Thầy. Thầy dạy rằng con hãy cầu nguyện cho mẹ con 49 ngày để cho mẹ con sống được siêu thăng tịnh độ. Từ đó đến nay mỗi khi hành thiền con đều cầu nguyện. Con xin Thầy cháu không biết do sự cầu nguyện đó mẹ con có thoát được khỏi địa ngục hay không, và nếu còn ở địa ngục mẹ con có được hưởng gì do sự thành tâm con hay không?
Con, bởi vì cái cầu siêu của vô vi rất có hiệu lực sưởi ấm lòng mẹ hiền. Nhưng ngày hôm nay bà cụ thấy anh tu mừng lắm, không tin cứ sang tu rồi một ngày nào mẹ con tu phục vui lắm. Không dễ gì có một đứa con tu lúc mẹ chết ở thế gian. Mẹ nó chết nó nghĩ chia của cách nhà sáu động gia ca thì đại đa số. Còn cái đứa con mà tu để báo hiếu khó kiếm. Khi anh tiếp tục tu mà để báo hiếu cho mẹ còn hơn anh đã đồng phạm. Cho nên những người đã chết chín xuôi và được con tu quý vô cùng, lúc nào cũng là ấm áp. Và những cái tia sáng mà chúng ta thường niệm Phật hàng đêm hướng về mẹ thì còn phải có tội nặng như quy định của Diêm Vương đó, nó sẽ thay đổi tình thế, thay đổi hết rồi được có cơ hội đi nghe giảng pháp và trở về những cái trường tu sắp đặt ở bên dưới. Nhưng mà ở đó nó có những khối du như người ta dẫn, có tâm thành thì luôn luôn người ta hướng độ cho, không có lo âu. Lo là mình quên mẹ. Căn bản mình niệm Phật là nhớ mẹ và nhận tiếng mẹ cũng như nhận tiếng mẹ. Lưỡng đắc chứ không phải là tu cho một mình của cá nhân. Càng tu đó là kêu bằng báo hiếu. Em nghĩ ở đời này cho tiền cho bạc cho mẹ báo hiếu không? Mẹ cũng phải chết. Và tu đã đem tia điển chiếu sáng suốt cơ mẹ, mẹ thích tâm tu thì mới là báo hiếu. Lúc đó mẹ đã tu mới đẻ được con và khổ cực mới nuôi con lớn, lớn khôn lớn. Thì đó là cũng cái hạnh tu. Mà ngày nay cộng với người kế tiếp, ta là mẹ ta, mà ta tu thì mẹ ta là gì? Vẫn tiếp tục trên đường tu. Cho nên cái chuyện giải thoát có bằng chứng đàng hoàng chứ không có nói bậy. Cho nên anh càng tu càng niệm Phật, bà mẹ sẽ được thăng hoa và có nơi ấm áp nhà cửa đàng hoàng. Lúc đó anh đi được xuất hồn ra, anh thấy trước hết là về thăm mẹ, thăm cha, có nhà có cửa, rồi thăm những người khác thế nào. Đang khắp hù hù như địa ngục. Lúc đó mình mới thấy cái may mắn của chúng. Thấy không? Cho nên sau này anh tu rồi anh khỏe, anh thấy có đạo tâm, thấy rõ, truyền với họ cũng có những cái bằng chứng rõ rệt như vậy. Chứ không có nói cái chuyện u ơ và tôi cầu cho chị ra đây. Không có. Con người ta tu, mẹ mới được. Thấy không? Mẹ tu, con trai mới được hưởng này. Thấy chưa? À, con trai là hưởng được phước mẹ, con gái là hưởng được phước cha. cha có đẹp đạo đức, con gái lập được gia đình đàng hoàng. Cả cha thiếu đạo đức, bây giờ có tỷ phú, con gái có đàng hoàng. Vì sức mẹ luôn luôn. Cho nên phải hiểu cái nguyên lý này. Cho nên người mẹ rất quan trọng. Cho nên ngày hôm nay mẹ tu, anh mới được phước tiếp tục tu. Chứ không phải cần làm nhà giàu đâu. Cái tu là giàu hơn tỷ phú, không phải là làm tỷ phú giàu hơn người tu đâu. Phải hiểu lầm. Nếu mà người giàu tỷ phú mà hơn người tu thì chết đâu có cần người ta phải tụng kinh. Nếu mà chúng ta chết không cần ai tụng kinh, tự đi, nó khác.
Mỗi người chúng ta ở tại thế là một tội hồn rõ rệt, và chúng ta lại được có ân phước cao dày hướng độ cho chúng ta tiến. Trong giây phút thiêng liêng, trong tình thương sống động, cởi mở, tuy thời gian không nhiều, nhưng mà lời nói đã cô đọng và âm thanh đã dẫn tiếng tâm hồn của chúng ta truyền cảm trong giây phút thiêng liêng, cởi mở vô cùng và thương yêu vô cùng. Cho nên chúng ta càng ngày càng được thăng hoa, càng ngày càng thấy rõ tu là quan trọng, chỉ có tu mới là giải thoát, chỉ có tu mới trở về với chính mình, chỉ có tu mới đạt tới thực. Nhiên hậu mới sử dụng thực chất của chúng ta trong cuộc hành hương dài đằng đẵng hiện tại. Mọi người hãy tự đi và cảm nhận điều đó. Chúng ta đã có tình thương bảo bọc tâm linh thì tâm linh chúng ta không ngại ngùng trong chu trình tiến hóa trở về nguồn cội.
Nguyên khí của trời đất đã đem cho mọi người có cơ hội phát triển tâm trong chiều hướng hướng thượng, đáp ứng nguyên lý căn bản sơ sanh của mọi hành giả trên mặt đất này, đều có cơ hội tự do phát triển và hòa hợp với tình trời mà tu tiến. Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, hồn có cơ hội sống trong thể xác tinh vi của trời đất đã cấu thành, bắt buộc phải tự vượt qua mọi trạng thái kích động và phản động của cuộc sống. Phước quả là cán cân của luật nhân quả, cần hít thở để mà sống, hít thuận chiều của trời đất để khai thông trí tuệ. Nếu ngưng sự tiếp xúc thuận chiều căn bản đó, thì sẽ hủy hoại cơ tạng và không giải được độc tố ra khỏi thể xác được. Hậu quả của nó là yếu ớt và bệnh hoạn. Trí tâm không giao cảm được nguyên lý của trời đất, làm mất đi sự tinh vi cấu trúc của trời đất hình thành từ lúc ban đầu. Căn bản sức khỏe sẽ càng ngày càng yếu dần, lệ thuộc bởi tà ma pháp giới, xa lìa nguyên lý của trời đất, tu hoài không tiến, tiền miên trông chờ sự giúp đỡ bên ngoài, lìa xác một cách không còn tự chủ được. Sức khỏe không có, tâm linh không thành, chiều sâu của tâm đạo càng ngày càng yếu, tu hoài không tiến, mộng tưởng sai lầm, ngược chiều tiến hóa hòa bình của trời đất thì không bao giờ hội nhập được quỹ đạo tâm linh mà tiến. Hồn vẫn chờ đợi sự cứu rỗi của thần linh khi tiếp xúc với ánh sáng siêu diệu của Thượng Đế hằng hữu nơi thiên quốc, mất đi quyền chính giác và chính tâm.
Phước đức là thế nào? Thấy không? Phước là chúng ta đã có một cái thể xác đi đứng ngồi nằm thông minh, và chúng ta phải sử dụng sự sáng suốt chúng ta để ảnh hưởng và để giúp cho những người khác. Chúng ta không có vụ lợi, thấy không? Rồi nó mới tạo ra cái đức. Cho nên Đức Thích Ca Ngài có làm gì đâu, ngồi thiền. Vậy mà người ta nói ông nó phước đức quá, người ta kêu Đức Thích Ca. Ta nhìn nhận ông nó làm cái việc là phải, anh hùng thế giới, dám gan bỏ cái cảnh sẵn có của mình, xa qua mình mà đi vô trong sự tu với thú dữ. Chứ ông này ông đã làm điều gì à? Nếu ông không ảnh hưởng được con thú nó giết ông rồi. Con ma nó giết ông rồi. Con quỷ nó giết ông rồi. Ngồi trong cái rừng rậm đó mà ông vẫn sống. Và ông trở về, ông thuyết pháp cho chúng sanh hiểu. Tư đại giai không? Quy nguyên quần hư là chánh pháp. Thấy không? Cái đức là mười phương. Cái chữ đức là thiên địa, luồng điển bề trên, luồng điển ngũ hành hợp tác xương vũ trụ hấp thụ. Mà mười phương trời, bốn phương Phật nhất tâm nhìn nhận cái việc đó đúng mới là kêu bằng đức. Chứ không phải tôi có tiền cho người ta là đức. Nói chuyện đó là áp phê, đâu phải đức. Cái đức không phải vậy. Đức là sửa mình để ảnh hưởng cho họ, và họ trích giác, họ trở về với họ mới kêu bằng tạo được cái đức. Nhưng cái đức đó mình cũng chưa nhìn nhận được. Cứ làm ta như Đức Phật. Không có nhìn nhận đó là đức. Nhưng mà người khác dồn phân đó là đức. Các nơi, các giới đều nhìn nhận cái việc làm đó là phải. Anh hùng thật sự. Nhìn nhận đó là anh hùng. Biết sửa mình là anh hùng. Biết cách mạng bản thân là anh hùng.
Rồi mình ngộ bạn đời, mình truyền pháp đó là trả luôn nữa. À, giải được người cho người này, giải được cái kia, cái đó thì bậc phước đức. Lâu ngày mình làm được nhiều thì mình được mặc bộ đồ phước đức. Bộ đồ phước đức mới chiến thắng mọi sự nan giải. Bôn nguyên tử xuống cũng nhờ cái bộ áo phước đức bận, chứ không phải bộ áo trần đó. Cho nên chúng ta phải mặc bộ đồ phước đức cho phần hồn, chứ đừng nghĩ mặc bộ đồ phước đức cho ngoại cảnh cơ thể. À, cho nên cái tu này nó lại được trọn vẹn ở chỗ đó. Đời thì ban đầu mình luyện cho nó khỏe. Đạo thì mình từ cái đời mình luyện khỏe không bệnh hoạn, tư tưởng quân bình nó mới đi tới đạo. Đạo là sự sáng suốt quân bình tư tưởng. Mình tìm cái gì, cái phải phải tìm cái trái luôn luôn. Hồi trước mình binh có cái phải mà mình quên cái trái. Bây giờ phải trái mình cũng phải tìm một lượt để mình tìm. Rồi chứ đời đạo sống tu nó mới là văn minh thời đại. Còn văn minh thời đại gì mà cứ đi suốt hoài mà. Bệnh có bác sĩ nhưng mà cứ nhậu hoài rồi bệnh hoài. Bác sĩ cũng bó tay, đâu có làm được cái gì. Không làm được cái gì hết.
Cho nên người phàm chúng ta bị một tầng che lấp rồi. Chỉ có tu mới vượt qua khỏi tầng này. Mà tu về đến mới vượt qua. Còn nếu không tu về con nữa, chịu rồi. Lý luận vua cả nhường cho họ cải mình tu cả. Mình cần sự chứng minh đời đời của Thượng Đế, chứ không phải cần sự xác nhận của người phàm. Trong cảnh tạm bợ, đổ vỡ, lưng chừng, có ích gì đâu. Bởi vì tuổi tác đã hạn, giới hạn hết rồi. Không có sự thường trú nữa. Hiểu rõ. Mình cần hiểu mình, chỉ Thượng Đế mới hiểu được cảnh thời đời đời. Mà chỉ Thượng Đế mà hiểu chân lý là vô cùng. Cho nên chúng ta được cái diễn phúc, được hạnh phúc, được phước đức. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng chân lý là vô cùng. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng hồn của con là vô cùng. Phước qua. Người thường chưa hiểu tại đây. Chưa hiểu được hồn của mình là vô cùng. Cho nên nó yếu hèn trong yếu hèn. Đau khổ trong đau khổ. Không có giải thoát nữa. Thấy không? Còn mình biết mình vô cùng tận. Chuyện đau khổ đó là phải. Đương nhiên phải có. Nhưng mà tôi muốn sao đau khổ hơn. Để cho tôi tiến qua. Tôi sang suốt. Bởi vì tôi hiểu rõ. Sau cái cơn đau khổ của tôi là sự sung sướng đời đời. Sau sự tối tâm tôi là sự quang sáng đời đời. Tôi biết rõ như vậy thì tôi phải chấp nhận để tôi hưởng chứ. Không phải chấp nhận để thối bộ mà chấp nhận để tiến bộ. Không phải chấp nhận để tôi mất đi cái của cải đời đời, nhưng mà tôi chấp nhận tôi sẽ có cái của cải đời đời. Cho nên tôi phải nằm trong thiền giác, tu thiền ổn định rồi tôi sẽ thấy. Thấy không?
không phải là một chuyện ru ngủ quan được, một chuyện rõ rệt rõ rệt. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn thấy nghe ông Tám nói không muốn nghe, rồi bây giờ các bạn tu rồi các bạn thấy phải như vậy, phải như vậy. Ai nói? Phần hồn các bạn nói phải như vậy. Hồi trước các bạn lấy cái phàm ngã để xét đoán thì các bạn không có trình độ, chán ngán khi nghe ông Tâm nói. Nhưng mà khi các bạn tu rồi các bạn thấy phần hồn đã thức giác, tương ứng với lời kêu gọi của ông Tâm, và bấm từ bi để chiếu rọi trong tâm hồn các bạn. Các bạn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi được nghe thế này trong lúc mọi người đang đắm chìm giữa biển cả không ai vớt, nhưng mà tôi được vớt bởi đèn lòng từ bi. Tôi sung sướng, hạnh phúc, đại phước. Tôi phải biết lắm cha, tôi phải thực hiện thương yêu. Nếu cha lành không thương chúng tôi đâu có cái diễm phúc ở ngày nay. Triển hạn cho tôi được cơ hội để hiểu chân lý, chính Ngài mới có khả năng cho. Giờ này chúng tôi được, chúng tôi phải đi. Chúng tôi không ngần ngại, chúng tôi phải đi. Chúng tôi phải tự tiến, chúng tôi phải tiến bước vững. Vì có Ngài cứu độ tôi, Ngài đã soi đường chỉ ngõ cho tôi rồi. Tôi phải đi, không thể bỏ được. Tôi có thể bỏ của cải thế gian, nhưng mà tôi không bỏ cái tâm linh quang sáng đời đời của tôi được. Không bao giờ tôi bỏ được.
Khi các bạn thấy phước đức của gia đình này đã có lời nguyền với đấng thượng đế, đấng cha lành của chúng ta trước kia, thiếu một thời gian. Ngày nay đấng cha lành ân xa cho gia đình này và đưa gia đình này trở về đến gia đình. Thì cái hồng đã ban tải từ ngày tôi bước chân đến đây, cho nên cảm động lòng của con Ngài, và con Ngài đã hứa rằng phải tiến về với Ngài. Vì những thủy chung một lời nói, chỉ một không hai, chúng ta đồng cảm ơn Thượng Đế đã cảm động tâm lòng của con Ngài. Con Ngài bao gồm có chúng ta, chúng ta là anh em với nhau, tay nắm tay để đặt tiền để giải thoát mọi sự đau khổ của riêng chúng ta và ảnh hưởng chúng sanh ở trong mình. Mình sống ở trong cái luật định luật vay trả rõ ràng, mà không thấy sự đâm ra gây sự động loạn cho mình. Còn nếu tuần tự giữ đúng theo định luật như vậy thì thấy nó an tâm. Biết rồi tôi thiếu cậu, tôi phải trả cậu ngay được hôm mai. Tôi làm nghề này, tôi làm nghề kia, rồi tôi cũng trả cậu hết. Dám thiếu nợ cậu đâu. Cậu không cho tôi trả, tôi cũng phải trả mà. Con mũi cắn tôi còn chịu không được. Phải không? Cho nên cái định luật trả về nó có, không có chạy chối đi đâu hết. Cho nên sự sắp đặt tung vi của ông trời, chứ đừng có hứa bậy mà làm bậy. À, hứa này kia kia, hứa nợ là thiếu nợ đó, phải trả, khó khăn lắm. Nên mình may phước là được tu cái pháp này. Chừng ngày giờ nào mà sự sáng suốt nó đến thì mình làm việc đó, mình thấy tu có hiệu quả. Hồi nào giờ tôi làm biến thích làm gì, mà tới một ngày đó nó có một cái chuyện thúc đẩy sao tôi phải bắt buộc phải tìm cái việc đó tôi làm thì tôi cứ làm. Nhiệm vụ tôi vậy. Còn không có bắt buộc thì có làm gì cũng không xong. Thiếu gì người ta có kế hoạch. Thấy họ làm ăn lên nhà lên cửa, mình làm hoài không tới đâu. Thấy không? Không làm được là không làm được rồi.
Mình cần sự chứng minh đời đời của Thượng Đế, chứ không phải cần sự xác nhận của người phàm trong cảnh tạm bợ, đổ vỡ,
lưng chừng, có ích gì đâu. Bởi vì tuổi tác đã hạn, giới hạn hết, không có sự thường trú nữa. Hiểu rõ, mình còn hiểu mình, chỉ Thượng Đế mới hiểu được cảnh thờ đời đời. Mà chỉ Thượng Đế mới hiểu vụ, chân lý là vô cùng. Cho nên chúng ta được cái diễn phúc, được hạnh phúc, được phước đức. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng chân lý là vô cùng tận. Ngài mới cho chúng ta thấy rằng hồn của con là vô cùng tận. Phước qua, người thường chưa hiểu cái này, chưa hiểu được hồn của mình là vô cùng tận. Cho nên nó yếu hèn trong yếu hèn, đau khổ trong đau khổ, mà không có giải thoát nữa. Thấy không? Còn mình biết mình vô cùng tận, chuyện đau khổ đó là phải, đương nhiên phải có. Nhưng mà tôi muốn sao đau khổ hơn để cho tôi tiến qua, tôi sang suốt. Bởi vì tôi hiểu rõ sau cái cơn đau khổ của tôi là sự sung sướng đời đời. Sau sự tối tâm tôi là sự quang sáng đời đời. Tôi biết rõ như vậy thì tôi phải chấp nhận để tôi hưởng chứ. Không phải chấp nhận để thối bộ mà chấp nhận để tiến bộ. Không phải chấp nhận để tôi mất đi cái của cải đời đời, nhưng mà tôi chấp nhận tôi sẽ có cái của cải đời đời. Cho nên tôi phải nằm trong thiền giác, tu thiền ổn định rồi tôi sẽ thấy. Không phải là một chuyện ru ngủ quan được, một chuyện rõ rệt rõ rệt. Trước kia các bạn chưa tu, các bạn thấy nghe ông Tám nói không muốn nghe, rồi bây giờ các bạn tu rồi, các bạn phải như vậy, phải như vậy. Ai nói? Phần hồn các bạn nói phải như vậy. Hồi trước các bạn lấy cái phàm ngã để xét đoán thì các bạn không có trình độ, chán ngán khi nghe ông Tám nói. Nhưng mà khi các bạn tu rồi, các bạn thấy phần hồn đã thức giác, tương ứng với lời kêu gọi của ông Tám, và bóng từ bi để chiếu rọi trong tâm hồn các bạn. Các bạn cảm thấy sung sướng, hạnh phúc. Tôi được nghe thế này trong lúc mọi người đang đắm chìm giữa biển cả, không ai vớt, nhưng mà tôi được vớt bởi đèn lòng từ bi. Tôi sung sướng, hạnh phúc, đại phúc. Tôi mới biết lắm cả. Nên tôi phải thực hiện thương yêu. Nếu cha lành không thương chúng tôi đâu có cái diễm phúc ở ngày nay. Triển hạn cho tôi được cơ hội để hiểu chân lý, chính Ngài mới có khả năng cho. Giờ này chúng tôi được rồi, chúng tôi phải đi. Chúng tôi không ngần ngại, chúng tôi phải đi. Chúng tôi phải tự tiến, chúng tôi phải tiến bước vững. Vì có Ngài cứu độ tôi, Ngài đã soi đường chỉ ngõ cho tôi rồi, tôi phải đi, không thể bỏ được. Tôi có thể bỏ của cải thế gian, nhưng mà tôi không bỏ cái tâm linh quang sáng đời đời của tôi, không bao giờ tôi bỏ được. Đó, các bạn nghe rồi lặng lặng trở về, được cơ hội thấu văn. Bữa đêm ta để trong lỗ tai ta nghe, để nhắc từ cơ tầng trong cơ thể chúng ta, để mở trí cho bọn chúng sự lầm than ô trực của quá khứ. Lúc đó một cộng đồng tiên hoa, lúc đó mới thấy cái sự gì và thấy đấng cha là ở trong ta. Chúng ta nên ôm lấy Ngài và chịu mọi sự dẫn tiến của Ngài, chấp nhận đi. Cảm ơn các bạn.